hoặc là có một vị tăng đến hỏi thiền sư Thanh Nguyên Hành Tư, hỏi là thế nào là đại ý Phật pháp, thì ngài mới đáp: gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu? Cũng giống như ai tới đây hỏi hòa thượng, bạch hòa thượng thế nào là đại ý Phật pháp, hòa thượng nói: bữa nay ngoài Đà Lạt giá gạo bao nhiêu 1 kg? Mình thấy có dính dạng gì không? Nếu mà nói đại ý Phật pháp là cái gì đó thì như vậy là có một cái cho hiểu rồi, đó là thức hiểu, chứ đâu phải là cái chủ ý mà Phật pháp muốn chỉ, phải không? Là đánh mất đại ý Phật pháp. Mà ngay khi hỏi thì ngài nói: gạo ở Lô Lăng giá bao nhiêu? Không hiểu gì cả. Mà ngay cái mà dứt không hiểu mà mình nhảy vô kịp ấy, thì đó là gì? Phật pháp muốn chỉ cái đó thôi, phải không? Mà chủ ý Phật pháp muốn chỉ cái đó mà mình nhận ra rồi ấy, thì có phải là mình nhận được đại ý Phật pháp chưa? Đó, thì cả thiền sư là như vậy. Quý ngài không còn định nghĩa cho mình hiểu, mà cột là ngắt cái dính của mình. Khi khởi hỏi là gì? Là ý thức hiểu rồi. Cho nên quý ngài cho một cái không hề hiểu thì nhận lại ngay cái chưa khởi đó, thì cái đó là chủ ý Phật pháp muốn chỉ, thì đó là nhận lại Phật pháp sống nó chính mình, chứ đâu phải là con đi học cái đại ý Phật pháp bên ngoài nữa. Đó, mà làm được như vậy, quý ngài chỉ mà mình nhận ra được như vậy thì ngay đó là tiến giải tu chứng, không làm nhưng mà tự nhiên thành tựu, kinh luật luận sở không học tập mà tự nhiên thâm thông. Là tại vì sao? Tại vì những cái việc trên á, là Đức Phật lập bày ra đều không ngoài một mục đích chính là dẫn dắt người học trở về nhận lại cái chỗ huyên đào đó, chỗ rốt ráo đó. Thì đó là cái đích mà các kinh luận thường chỉ và thường muốn nói đến. Nếu chúng ta khéo nhận được cái đích rồi á, thì phương tiện chỉ đường mình cũng thông suốt một cách dễ dàng. Cũng giống như khi mà mấy huynh đệ chưa từng lên Trúc Lâm á, thì mình ngồi đó mình tưởng tượng cái đường nó rất là mệt, học thuộc lòng cũng cực lắm, nhưng mà mình cũng có thể lạc đường. Mà một khi mình bước tới Trúc Lâm rồi thì sao? Con đường mình thông suốt mà đâu cần suy nghĩ nữa, phải không? Cho nên trên đường đi đó là cái phương tiện, và đến đích là ở đây. Thì như vậy, một người đã đến đích rồi thì con đường mình không còn quan tâm, nhưng mà mình thông hết tất cả, thuộc lòng hết tất cả. Cũng vậy, cái huyên đạo chỗ bản tâm đó là cái mà kinh luận muốn chỉ, cái chỉnh mà kinh luận muốn chỉ. Nhưng mà chúng ta chỉ hiểu về nó thôi á, thì như vậy là mình vẫn còn dùng thức hiểu, thì cái đó vẫn còn là cái bên ngoài. Còn nếu người đã khéo nhận lại thì sao? Nhận lại rồi thì giống như là mình đã về đến nhà rồi, thì những phương tiện kia đó là chuyện trên đường đi, thì làm sao mà mình không thông được? Đó, thì đạt được như vậy thì những điều như là tín dạy tu chứng mình không làm, nhưng mà trong đó tự nhiên thành tựu. Kính luật luận sở mình chưa từng học, nhưng mà trong đó thâm thông. Mà tại sao khi mình làm được ở đó rồi thì mình thông hết tất cả kinh luận? Mà vấn đề để ý này, khi nói kinh luận á, là Đức Phật giác ngộ rồi mới nói hay là nói trước đó? Sau khi Đức Phật thành đạo rồi, từ tấm giác ngộ của ngài mà ngài nói ra kinh luận để dẫn dắt cho người học cổ trở về nhận lại cái chân thực nơi chính mỗi người, giống như cái mà ngài đã đạt được. Thì như vậy, kinh luận đó là từ trong cái tấm chân thực nó nói ra, và nói là để dẫn dắt mình trở về cái chân thực kia. Thì khi mình nhận được cái chân thực kia là mình biết được cái chủ đích Đức Phật muốn nói là gì, thì cái kia là mình từ thông, nó có gì đâu là, phải không? Thì nói tóm lại, lời cả thiên sứ không phải là có lời vắn tóm gọn đại ý Phật muốn nói, mà quý ngài chỉ bày dẫn dắt người học hay ra, thấy ra, nhận ra cái gì là cái chính yếu mà Đức Phật muốn chỉ. Mà nếu dùng văn từ để tóm gọn đại ý á, thì quý ngài mới lập bay đủ 8 điều kiện trong kinh. Tại vì bây giờ mấy vấn đề nghe một cái bài kinh, cái về sau đó mình dùng cái trí nhớ mình nhớ lại, mình tóm tắt đại ý. Thì như vậy là mấy vấn đề muốn tóm tắt đại ý của bài pháp, cho nên có lời ghi ra thì nó mới có đầy đủ ý nghĩa văn từ đầu đuôi, phải không? Còn các thiên sứ thì không phải là muốn tóm tắt đại ý các kinh điển, mà quý ngài muốn dùng phương tiện để dẫn dắt cho người học, chỉ cho người học phải nhận cái đích mà kinh điển muốn chỉ. Nếu dùng văn từ để tóm gọn về văn từ thì mới có đủ 8 điều kiện trong kinh. Còn quý ngài thì không dừng lại trên văn từ, mà quý ngài muốn chỉ cái mà văn từ muốn chỉ, mà Đức Phật muốn chỉ. Thì đó, cái đó là cái huyền đạo, là bản tánh chân thực của mỗi người. Và chỗ muốn chỉ, chỗ mà quý ngài muốn chỉ đó là phải quên lời mới nhận được. Chỗ đó là cho nhận mà không cho hiểu, hiểu thì không phải là chỗ huyền đạo đó. Cho nên quý ngài có nói ra lời cũng không có dấu vết cho người học bám để hiểu. Thì chính vì những lý do đó cho nên quý ngài không nêu ra 8 điều kiện trên. Tuy rằng không nêu ra nhưng mà làm đúng ý chỉ trong kinh của chư Phật muốn chỉ, cho nên 8 điều kiện trên tự nhiên thành tựu. Thì đó là trả lời xong nghi vấn trên. Thì đến đây đoạn kệ dưới đây ngài Khuê Phong ngài luận rộng thêm để ngài kết lại cho chúng ta rõ hơn. Ngài nói: vì thế có hỏi phương pháp tu hành liền đáp không tu, có cầu giải thoát liền gàn lại ái trói buộc, có hỏi con đường thành Phật liền bảo không có phàm phu, có hỏi khi sắp chết được an tâm liền bảo xưa nay không có việc, hoặc cũng bảo đây là vọng, đây là chân, dùng tâm như thế, dứt nghiệp như thế. Nói tóm lại chỉ là tùy việc đương thời, ẩn hợp cơ đương thời, đâu có pháp nhất định tên A Nậu Bồ Đề, đâu có hành nhất định tên Ma Ha Bạt Nhã. Chỉ cốt tình không khởi nghĩ, ý không suy tỉnh, tâm không phát sanh, huệ không có chỗ trụ, tức là chớn tiễn, chớn giải, chớn tu, chớn chứng. Thì đến đây ngài Khuê Phong ngài nêu ra một số điển hình cụ thể về cách chỉ bày của các thiền sư cho chúng ta thấy. Tức là quý ngài tùy hỏi liên gàn, ngay đó đáp mà không cho người học hiểu để nhận lại bản tánh ở mỗi người như thế nào. Thì đây là ngài nêu ra một số điển hình cụ thể về cách chỉ bày của các thiền sư cho mình thấy đây. Nếu có người hỏi về phương pháp tu hành thì liền đáp là không tu. Hỏi về phương pháp tu hành thì đó là có tu hành à, thì quý ngài dùng không tu để đáp, phải không? Thì cụ thể ở đấy là con đại phu Hòa Mã đến hỏi thiền sư Triều Châu: hòa thượng có tu hành chăng? Thì sư đáp: lão tăng nếu tu hành là việc hòa. Sao là vậy? Hỏi hòa thượng có tu hành chăng, đó là hỏi về pháp tu hành. Thì ngài liền đáp: nếu lão tăng có tu hành á, thì đó là việc hòa, có nghĩa là không tu hành chi hết. Thấy không? Có hỏi phương pháp tu hành thì liền đáp không tu hành, đó là cách đáp của thiền sư. Nếu hỏi phương pháp tu hành thì mình nói á, là tu á, là phải dùng cúng như vậy nè, như vậy nè, thì đó là gì? Đó là mình có chỗ để mình hiểu, mình ghi nhớ về để mình làm, phải không? Thì có phải là cho mình một cái để mình hiểu chưa? Nhưng mà cho mình một cái để mình hiểu á, thì đó là gì? Là thức hiệu chén vào, đúng chưa? Nhưng mà ngay khi thức hiệu chén vào mình ghi nhớ rồi á, thì về mình ứng dụng. Ứng dụng để làm gì? Để dừng cái thức kia nhưng là cái bản tánh chân thật, phải không? Thì như vậy á, không phải là sai, nhưng mà nó vẫn còn có một cái đoạn đường, phải không? Còn các thiền sư thì sao? Hòa thường có tu hành chăng? Nói nếu nói ta tu hành đó là việc hòa, thì ngay đó mà để con chỗ hiểu không? Nếu nói tu hành là hòa thì như vậy là con chỗ cho mình hiểu không? Ngay khi không hiểu đó nhận ra thì ngay đây là mình nhận được cái kết quả. Mà cái kết quả này nếu mình không khéo mình hiểu thì nó phải trả một cái giá, là trải một quãng đường dài mình ngồi thiền mình mới nhận ra. Mà cả thiền sư thì gàn lại cho mình nhận ngay đây, thì đó là cho mình thấy rằng cái giá trị quý ngài chỉ là ngay đây, không phải trả một cái giá là phải trả một đoạn đường dài kia. Thì đó là ngay đây gàn thẳng chỉ thẳng là như vậy. Đó, thì đó là cái ý thứ nhất, là vì người học mà trả lời là như vậy. Và thứ hai, nói như vậy có phải là quý ngài không tu hành gì không? Đây là ý nghĩa quý ngài. Nếu mà nói cho đúng mức á, thì trong cái chỗ chân thật đó nó vốn là sẵn, nó vốn là đủ, không thêm là tốt. Cũng giống như cái trong con mắt như vậy, cái trong con mắt của mình á, nó không phải là cái mà phải làm thêm. Mà nếu có bùi thì cần phải rửa, mà sạch rồi thì không làm thêm là tốt. Thì trong chỗ chân thật kia cũng vậy. Mà nếu trong chỗ chân thật đó nó vốn là không làm thêm, không thêm là tốt, giống như trong con mắt, mà mình nói tu hành đó là có làm chưa? Nói có tu hành là có tạo tác, là có làm rồi. Mà trong chỗ đó không thêm là tốt, cho nên hỏi đến tu hành thì nói đúng là phải nói rằng là không tu hành. Đó là quý ngài nói đến chỗ rốt ráo kia. Chỗ đó là chỗ rốt ráo như vậy. Mà tại vì có người chúng ta thì bỏ quên nó, nhìn các trần duyên bên ngoài. Thì bây giờ tu hành có nghĩa là gì? Có nghĩa là gàn lọc lại duyên trần, không theo nữa, để trở về nhận lại cái bản tâm, thì tạm gọi đó là tu. Còn người đã tỏ nhận rồi thì chỉ sống tròn vẹn ngay đó là đủ. trong đó mà còn khởi nghĩ là phải tu hành như thế nào này, phải làm gì nữa này, thì đó là gì? Đó là làm thêm, đó là có tạo tác, thì không phải là đúng đối với cái chỗ vô tác kia. Trong đó là chỗ vô tác, không thêm là tốt. Đó, cho nên ngài Nam Tuyên ngài nói, nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi giống như hư không, thanh thang rộng rang, đâu thể gặn nội phải quẩy. Tức là người đạt đạo rồi á thì không còn một chút nghi ngờ, giống như đã rõ, đã tắm mình trong đó rồi, thấy suốt rồi. Cũng giống như hư không, thanh thang rộng rang, không một ngăn mẻ, thì còn gường để nói thêm phải quẩy làm gì, tròn mẹo làm gì, to nhỏ làm gì, phải không? Thì trong đó không tạo tác, không thêm là tốt. Dân niệm, dân tạo tác thì ngay đây liền nhận lại. Cho nên hỏi về phương pháp tu hành thì liền đáp là không tu. Ngay chỉ không tu mà mình bạc không có chỗ hiểu, thì ngay chỗ mà vừa nói không tu mà mình không kịp có hiểu gì, nhảy vào ngay đó thì không còn tu hành thêm gì nữa, ngay đó mà sống là đủ. Đó là ý thứ nhất. Bây giờ cái điển hình thứ hai, ngài nói có câu giải thoát liền gàng lại ái trói buộc. Câu giải thoát là sao? Giải có nghĩa là mở, phải không? Giải thoát có nghĩa là mở cái trói ra. Thì vừa câu pháp môn giải thoát thì hỏi trở ngược lại là ai trói mà giải? Hồi nào giờ đã từng bị trói chưa mà bây giờ câu mở? Đó, cho nên Tự Tổ Đầu Tín khi còn là một sa di 14 tuổi, ngài đến làm lễ tám tổ tăng sáng và ngài thưa: xin hòa thượng từ bi ban cho con pháp môn giải thoát. Thì tám tổ tăng sáng bảo: ai trói buộc ngươi? Thì khi đó chủ sa di này xoay trở lại nhìn thấy không ai trói buộc hết. Rõ ràng là hiện tại có ai trói buộc mình đâu, nhưng mà trong tâm mình thầm thầm luôn luôn muốn đi cầu pháp môn giải thoát. Thì đó là cái mà mình thiếu chịu soi lại. Mình cứ luôn tìm một cái giải thoát ở đâu đâu mà quên rằng không hề trói, không ai trói mình hết. Chỉ là một niềm mê thầm thầm nghĩ như là mình bị trói thì như là có trói. Soi trở lại không có một cái gì thiệt trói mình thì ngay đây là giải thoát. Đó, cho nên vừa xoay lại thì thấy không ai trói, không có cái gì trói, các cái trói buộc phiền muộn nó không còn nữa. Thì ngài đạo sư nói không có ai trói buộc cả. Thì tổ tăng sáng bảo: đã không trói buộc đâu cần câu giải thoát làm gì? Thì ngay đó ngài Đào Tín liền đại ngộ và kệ ngôi vị tổ. Mà anh đã thấy rõ không? Tìm lại, xoay lại thì không có một cái trói buộc thiệt. Tại vì lâu nay á, là mình ít chịu quay lại lắm. Mình cứ luôn luôn ảo tưởng là mình đang bị mê mờ, mình đang bị trói, bị nhiều cái trói lắm mà mình chịu quay lại. Bây giờ thử hôm nào đó chứng chỉnh tinh thần thật mạnh, xem lại coi cái gì đang trói mình. Thì vừa xem liền bất bỏng, ngay cái mất bỏng đó mà sống á, thì gì? Rõ ràng không ai trói buộc. Thì cứ sống cho mạnh á, thì có ai trói buộc được mình? Mà lâu nay mình không chịu có một phen phản tỉnh để rồi nhận và sống cho mạnh, mà cứ luôn luôn thả trôi, tìm một cái gì bên ngoài gọi là giải thoát. Thì cứ đi tìm hoài nhưng mà bên trong mình vẫn bị cột mà không hay. Mà cái đó tuy là ảo ảnh, là bóng ma, nhưng mà không soi lại thì nó có trói chứ phải không? Mà tìm lại thì rõ ràng thật là không có ai trói hết. Về sau có một vị tăng hỏi Thiên Sư Thạch Đầu Hy Thiên cũng tương tự, hỏi thế nào là giải thoát? Thì sư đáp: ái trói ngươi. Thì phần nhiều là quý ngài thường là không giải thích, mấy quý ngài dùng thuật hỏi ngược lại để làm gì? Để đánh đồng từng tấm can người hỏi, muốn hỏi tìm lại coi ái trói mà đi câu giải. Thì vừa bị đánh đồng thì xoay lại trong tâm, rõ ràng không ai trói được, bản thể trong đó vốn chưa từng nhiễm, không có cái gì trói được, thì sống ngay đó liền là giải thoát, chứ tìm câu ở đâu nữa.